Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Trên đường dây bây giờ là nhà bình luận Lưu Dân sẽ cùng tham gia với chúng ta. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân và thưa quý vị, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã lần lượt lên tiếng chúc mừng Tổng thống đắc cử Donald Trump của Hoa Kỳ. Kể cả những nước như Nga và Việt Nam, tất cả đều bày tỏ cái sự mong muốn tiếp tục thúc đẩy ban giao toàn diện, ban giao tốt đẹp với lại Washington. Mặc dù trước đó thì nhiều nơi đã bình luận rằng là ông Donald Trump không xứng đáng ở trong cái vị trí lãnh đạo toàn cầu, lãnh đạo nước Mỹ, lãnh đạo toàn cầu như vậy. Nhưng thật sự mà nói thì riêng trong vùng Á Châu, Thái Bình Dương, Donald Trump vẫn còn là một ẩn số rất là lớn, phải không thưa anh?
Rõ ràng là như vậy, và có thể là thêm một cái câu nữa trong cái lời dẫn nhập của Quốc Vinh đó. Thì các lãnh tụ quốc gia từ Đông sang Tây, từ xã hội chủ nghĩa cho đến các cái nền quốc gia dân chủ đều chúc mừng và đều muốn hợp tác với ông Donald Trump, cũng là cái chuyện dễ hiểu thôi, bởi vì không ai dạy gì gạt Hoa Kỳ ra khỏi cái quyền lợi quốc gia của mình cả. Và dù trước đây ông là một ứng cử viên tổng thống ăn nói ngang ngược, nhưng mà bây giờ ông là một cái tổng thống đắc cử thì tất cả sẽ bắt đầu ăn khớp vào một cái cuộc chơi mới tùy theo cái tình hình thôi. Và thưa quý vị, như quý vị đã nói, Á Châu là một cái ẩn số ở trong cái đường lối đối ngoại của tân chính phủ Trump, là có nhiều cái lý do, bởi vì từ trước đến nay thì ai cũng nghĩ rằng ông chỉ là một cái tỷ phú, ông chưa có cái kinh nghiệm cầm quyền, ông chưa có một cái đường lối ngoại giao gì rõ rệt, vân vân. Nhưng mà người ta càng thấy, lúc trước đây đó thì người ta thấy ông như vậy, nhưng mà bây giờ ông đắc cử rồi thì người ta mới lật lại tất cả những cái hồ sơ, tất cả những cái lời phát biểu, tất cả những cái quyển sách hoặc là bài báo ông đã viết. Thì rõ ràng ông có những cái quan điểm mà người ta gọi là những cái quan điểm rất là mainstream, tức là những cái dòng chính của Hoa Kỳ, những cái trong cái nền chính trị của Hoa Kỳ, chứ không phải là một ông tổng thống nói sằng nói bậy, hoặc là một cái chính trị gia mà không có những cái suy nghĩ. Và từ đó người ta mới đặt lại những cái vấn đề là ông này có thực sự là một cái người ứng cử viên tổng thống có nặng ký, có thực chất, và là một cái tổng thống có một cái khả năng lãnh đạo cái cường quốc lớn nhất ở trên thế giới ngày hôm nay hay không.
Hoa Kỳ lâu nay có nhiều cái quan hệ chiến lược đối với vùng Á Châu rồi. Á Châu, Thái Bình Dương có hiệp ước ANZ US với Úc và New Zealand, rồi thì các cái hiệp ước quốc phòng song phương với Nhật Bản, với Singapore hay là Philippines. Nhưng mà quan ngại bây giờ đó, mọi người đều không hiểu ông Trump có duy trì cái TPP hay không, tức là Hiệp ước Đối tác về Thương mại Xuyên Thái Bình Dương. Thì anh thấy cái khả năng này như thế nào?
Vâng, nhiều quốc gia ở trong vùng, đặc biệt là trong khối ASEAN, gồm 10 quốc gia ở trong cái khu vực Đông Nam Á, rất là chú tâm theo dõi những cái diễn biến mới của một tân chính phủ Cộng hòa do ông Trump lãnh đạo, để có thể nhìn được cái mối quan tâm của họ hay là cái sự ưu tư của họ đó, thì chúng ta phải nhìn cả một cái bức tranh toàn diện về những cái chính sách ngoại giao của ông Trump nói chung trên toàn cầu, và đặc biệt là trong vùng Á Châu nói riêng đó. Thì trong xuyên suốt trong cái cuộc vận động tranh cử, chúng ta thấy ông đã đưa ra ba cái ưu tư lớn của Hoa Kỳ bây giờ, đó là cái sự đe dọa của cái chủ nghĩa khủng bố, cái sự đe dọa của các cái nước tân nguyên tử, ví dụ như là Bắc Hàn hoặc là Iran chẳng hạn, và cái vấn đề là cạnh tranh bất công giữa Hoa Kỳ và các cái nước có những cái hiệp ước về ban giao hay là về thương mại với Hoa Kỳ. Nhưng mà từ góc độ Á Châu, chúng ta thấy rằng cái quan tâm của những cái nước ở trong vùng này là hai chuyện. Cái sự tranh chấp, cái sự xung đột ở trong vùng Biển Đông, và những cái hiệp ước mà Hoa Kỳ đã ký kết với các nước trong vùng, dù là đa phương hay là song phương. Ở đây cái hiệp ước lớn nhất có thể nói là cái hiệp ước về đối tác xuyên Thái Bình Dương, mà chúng ta hay gọi tắt là TPP. Cái hiệp ước này nó bao gồm 12 cái quốc gia, nó tạo thành một cái hành lang, một cái vòng đai ở chung quanh cái khu vực Thái Bình Dương, và được coi như là một cái hàng rào cô lập Trung Quốc về cái lĩnh vực thương mại quốc tế. Thì thưa quý vị, cho đến nay các nước đã ký kết một cái thỏa thuận chung từ tháng 2 năm nay ở New Zealand, nhưng mà nó phải được chuẩn thuận bởi quốc hội của từng nước. Hoa Kỳ thì không có thể làm việc đó trong một cái hoàn cảnh như bây giờ, ít ra là trong cái thời gian có cuộc tranh cử tổng thống, hoặc là bây giờ sau khi có kết quả của cuộc bầu cử đó rồi, thì trong cái thời hạn 2 tháng còn lại của tổng thống Obama cũng không thể bắt buộc quốc hội biểu quyết về vấn đề này trong một cái giai đoạn mà người ta thường mô tả là giai đoạn vịt què. Và hơn nữa thì quốc hội Hoa Kỳ hiện bây giờ vẫn là trong tay, trong cái vòng kiểm soát của đảng Cộng Hòa, nên ông Obama khó có cái cơ hội thành công trong cái việc thúc đẩy ký kết cái hiệp ước này.
Và chúng ta cũng biết là ông Donald Trump không có ủng hộ TPP rồi.
Cái cơ hội mà cho cái hiệp ước TPP được thông qua quốc hội, dù là trong cái thời gian còn lại của ông Obama hoặc là trong cái 100 ngày đầu tiên của ông Trump, nó gần như là tiêu tan như bọt xà phòng rồi, thưa quý vị. Bởi vì ông đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng là cái hiệp ước TPP là một cái hiệp ước không có lợi cho Hoa Kỳ. Và cái chính sách về thương mại của ông Trump nó rất là rõ ràng. Ông nói là America first, tức là nước Mỹ phải trước hết. Cho nên những cái hiệp ước nào về quốc phòng hoặc là về thương mại mà mang lại cái sự bất bình đẳng hay là cái sự thất lợi cho Hoa Kỳ là sẽ không có ở trong cái chương trình làm việc của ông Trump. Như chúng ta đều biết, cái hiệp ước TPP này nó gồm 12 quốc gia có những cái trình độ phát triển về xã hội, về chính trị và về kinh tế khác nhau. Cho nên cái sự rút đi của Hoa Kỳ khỏi là tổ hợp 12 quốc gia này thì chắc chắn TPP sẽ sụp đổ. Bởi vì theo cái nguyên lý thành lập của nó đó, thì cái hiệp ước TPP này nó phải gồm, nếu mà bất cứ một cái sự chỉnh đổi nào, nó phải gồm 4 cái quốc gia nguyên thủy thành lập và phải có một cái tỷ lệ 85% GDP của toàn khối thì mới có thể là sửa đổi những cái điều khoản ở trong cái hiệp ước đó. Trong khi đó, thưa quý vị, chỉ riêng một mình Hoa Kỳ là đã chiếm 65% GDP của toàn cái 12 quốc gia của TPP rồi. Thành ra nếu Hoa Kỳ không tham gia cái hiệp định này thì rõ ràng là ông Trump đã đào một cái hố và chôn nó xuống và lấp đất lại và cắm lên một cái tấm bia TPP rồi.
Nhưng mà vị trí của Úc ở trong TPP là một cái điều rất thú vị. Có nhiều người nghĩ rằng Úc sở dĩ vào TPP là bởi vì cũng theo đuôi Hoa Kỳ thôi. Bởi vì nếu mà xét là so với những mậu dịch, những hàng xuất cảng của Úc qua Mỹ, thì chỉ có khoảng 5% hàng hóa của Úc xuất qua thị trường ở bên Mỹ thôi, thành ra cái đó là không đáng kể. Cho nên là bây giờ dù ở trong TPP hay là ở rút ra khỏi TPP thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm đến Úc. Mà nếu như Mỹ mà rút đi thì coi như là xong. Tuy nhiên Thủ tướng Malcolm Turnbull thì cũng nói rằng là ồ không, cái này là vì quyền lợi của cả hai quốc gia. Nhưng mà cái nấm mồ mà anh vừa mô tả ban nãy có vẻ như càng ngày nó càng hiện rõ hơn á.
Rõ ràng là như vậy rồi. Thật ra thì chúng ta đã nghe Thủ tướng Malcolm Turnbull tường trình lại một cách khá tổng quát sau khi ông điện thoại chúc mừng Tổng thống đắc cử Donald Trump trong vài ngày qua. Ông mô tả cái cuộc điện đàm đó là nồng ấm hơn bao giờ hết. Never have been warmer. Tức là có lẽ là một cái sự mô tả nó khá nghĩa là lạc quan chăng? Thì mình không rõ, bởi vì chúng ta cũng chưa biết được cái nội dung của cái cuộc điện đàm đó. Tuy nhiên Úc đang ở một cái vị trí khá đặc biệt trong sau cái nghĩa là ở cái thời gian hậu bầu cử của ông Trump. Bởi vì thưa quý vị, Úc và một phần nào đó là Tân Tây Lan là những cái quốc gia đồng minh tin cậy nhất của Hoa Kỳ ở trong cái khu vực này. Bởi vì ở vùng Đông Nam Á, Hoa Kỳ thường nhìn ở đó như là một cái vùng khá phức tạp mà có thể là có những cái quốc gia vừa là đồng minh vừa là đối thủ. Chẳng hạn như ông Trump mô tả cái sự chuyển hướng của Thái Lan, của Phi Luật Tân gần đây qua bên Bắc Kinh là một cái sự thất bại của cái chính sách ngoại giao của Tổng thống Obama chẳng hạn. Đó là một cái điển hình, và ông cho rằng là có thể là các quốc gia trong vùng phải, nghĩa là tự mình độc lập chi trả cho những cái nhu cầu bảo vệ an ninh và những cái nhu cầu quốc phòng chiến lược khác của mình, thay vì để Mỹ đóng vai trò là một anh cảnh sát thế giới bao trùm hết, chi viện từ một cái khẩu M16 cho đến những cái hỏa tiễn hoặc những cái chiến đấu cơ tàng hình chẳng hạn. Thì rõ ràng Hoa Kỳ không có hay là không muốn tiếp tục thực hiện cái vai trò đó nữa, và do đó nó càng làm cho cái vấn đề nó trở nên phức tạp hơn, và dường như là Bắc Kinh đang có một cái ưu thế hơn trong cái việc trong cái vấn đề này, chưa nói đến những cái vấn đề thương mại giữa hai nước Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Nhưng riêng về phần Úc thì theo anh á, đây là cái cơ hội cho Úc nhiều hơn hay là phải, bởi vì lấy thí dụ như bây giờ chính phủ của Donald Trump bỏ cái chính sách xoay trục về Á Châu đi, thì rõ ràng là Úc phải tự lo rồi. Các nước khác thì cũng vậy thôi, Nhật hay là Philippines. Trong trường hợp Philippines thì khó nói, nhưng mà Nhật hoặc là Nam Hàn và Úc thì rõ ràng họ dư khả năng, New Zealand nữa, họ dư khả năng để có thể tự lo chứ.
Vâng, Úc không bị đe dọa trực tiếp về mặt an ninh quốc phòng. Vì thứ nhất là cái vị trí của Úc nó ở khá xa. Úc không phải là một trong những quốc gia tranh chấp ở trong vùng Biển Đông, và Úc có một cái nền kinh tế rất là mạnh. Nhưng mà về mặt thương mại thì Úc có những cái quan hệ đa chiều rất là phức tạp. Một bên là Trung Quốc là cái nước đối tác lớn nhất của Úc bây giờ, vòng bên khác là Hoa Kỳ là một cái nước đối tác cũng tương đối là lớn trong họ top 5 của Úc, tức là trong năm cái hàng đầu, nhưng mà lại có những cái quan hệ khác về mặt quốc phòng, về mặt an ninh chiến lược vân vân. Thì rõ ràng là Úc đang ở một cái vị thế nó vừa là một cái người đồng minh tin cậy của Hoa Kỳ ở phương Đông, ở vùng Thái Bình Dương, nhưng mà nó vừa là một, có thể là một cái tâm điểm để làm môi giới cho những cái xung đột quyền lợi giữa, có thể là giữa Hoa Kỳ lẫn các nước trong vùng, và cả Hoa Kỳ với Trung Quốc chẳng hạn. Trong cái tình thế đó, Úc phải có những cái sự cân nhắc. Thưa quý vị, cái sự cân nhắc về mặt quân sự thì nó khá rõ rệt. Hoa Kỳ chỉ có khoảng cỡ 2.000 binh sĩ thuê luân chiến hiện diện ở trên đất Úc mà thôi, và hầu hết là để nói một cách đúng hơn, nói một cách sát thực tế hơn là để nghỉ hè, chứ không phải là để đánh đấm gì ở trên cái nước Úc này cả. Và thật ra cái con số đó, cái số lượng quân đó nó gần như là không đủ, chứ không luôn luôn là 2.000 người, và nó được thay phiên nhau ở trong vòng 6 tháng v.v. Khác với ở những cái nước khác, thí dụ như Phi Luật Tân chẳng hạn, thì chỉ có 200 binh sĩ Phi Luật Tân ở vùng một cái hải đảo ở phía nam Phi Luật Tân để lo ba cái việc mà huấn luyện cho binh sĩ địa phương để tiêu trừ khủng bố mà thôi. Chỉ riêng về Nhật Bản và Nam Hàn là đang duy trì một cái lực lượng quân sự Mỹ khá đông đảo với nhiều cái tài binh chiến cụ khá dồi dào, từ khoảng 30 đến 50 ngàn quân nhân kể từ khi kết thúc cái cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai cho đến bây giờ. Thì thưa quý vị, cái sự duy trì một cái lực lượng khá đông với lại một cái hệ thống hậu cần khá là cồng kềnh như vậy là hao tốn Hoa Kỳ rất là nhiều trong vòng nửa thế kỷ này hoặc là dài hơn. Trong khi đó đối với Úc thì cái điều đó nó nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên Úc lại có những cái cơ sở mà Hoa Kỳ không thể thiếu được. Đó là cái cơ sở ở Pine Gap, tức là ở vùng Bắc Úc. Đó là một cái trung tâm thu thập dữ kiện không gian cũng như là một cái trạm tình báo quốc tế vô cùng hữu hiệu mà Hoa Kỳ không thể nào mà thiếu đi trong cái chuyện mà trong cái cuộc đua mà để tranh giành một cái bước ưu tiên với đặc biệt là với các cái nước trong vùng và cái nước khổng lồ ở phương Bắc là Trung Quốc.
Không hiểu anh Lưu Giang nghĩ sao, chứ tôi nghĩ với cái tính cách của ông Donald Trump mà như chúng ta biết thì rõ ràng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục giữ cái vai trò, vẫn duy trì cái vai trò cảnh sát thế giới mà thôi.
Vâng, ở Hoa Kỳ chúng ta có phải phân biệt được hai cái hiện tượng khác nhau hay là hai cái cơ cấu song hành khác nhau. Chúng ta thấy có những vị tổng thống có những cái cá tính, có những cái đường lối, có những cái chủ trương rất là khác từng cái nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác. Có thể thí dụ như là giữa nhiệm kỳ của ông Obama và nhiệm kỳ của ông Trump sắp tới, ông Obama nghiêng về những cái cải cách xã hội như là Obamacare hoặc là những cái vấn đề về dân chủ và dân nhân quyền ở thế giới vân vân. Trong khi đó ông Trump có lẽ là nghiêng về phi hướng hơi dịu hâu một chút xíu về việc an ninh quốc phòng, hoặc là chú trọng thêm về những cái mối những cái hiệp ước về ban giao thương mại vân vân. Thì không phải là những cái vị lãnh đạo đó có thể đưa hoặc là có thể áp đặt cái ưu tiên của mình trên cái chính sách quốc gia, mà song song với cái chiếc ghế tổng thống ở trong tòa Bạch Cung, thưa quý vị, ở Hoa Kỳ cũng có những cái định chế khác để có thể theo dõi, có thể kiểm soát và có thể điều hướng các cái chính sách của từng tổng thống một. Tại vì ngoài tổng thống thì họ có quốc hội lưỡng viện, họ có tòa án tối cao pháp viện vân vân, và nhiều cái cơ chế hoặc là nhiều cái tổ chức dân sự khác có thể làm áp lực hoặc có thể khiến cho các cái chính sách của quốc gia hoặc là phát triển hơn hoặc là ngưng trệ lại, hoặc là tạo lên những cái dư luận có thể chống đối hoặc là có thể ủng hộ thêm cho chính phủ vân vân. Và các cái định chế đó, thưa quý vị, trong thực tế nó rất là hữu hiệu, chứ không phải ông tổng thống muốn làm gì thì làm.
Cảm ơn anh Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.